Subhanasim dia tentang Inggris itu asal utang.
Thì bà đi là bà mà bất thiện đó nó là akusala. Kusala là thiện, akusala là bất thiện. Còn ba bá là ác xấu. Hai từ này ý nghĩa nó khác nhau nha. Ví dụ như bây giờ muốn giết con vật nào đó, ví dụ bây giờ có kẻ nào ghét quá muốn trả thù, thì cái muốn trả thù đó đó nó chỉ là bất thiện. Nhưng mà khi mà trả thù được rồi á thì nó trở thành khác. Ví dụ đứa con mình bực mình nó quá, muốn tán cái mặt tay, muốn tán cái mặt tay á, đó là bất thiện. Nhưng mà muốn nó một mặt tay rồi á thì gọi là khác. Bởi vì sự bất thiện này nó hình thành giận muốn chửi, giận muốn chửi chỉ là bất thiện thôi. Nhưng mà chửi rồi á thì nó là ác. À, mà quả bất thiện nè, bất thiện để cho quả quả gì? Đi nghe kinh Diêu Lộc cái mùa 10 cuối nó bốc lên nó quả xấu nè, đi nghe mùa đống rác mùa cuối bốc lên đó là quả xấu. Nhưng mà ác để cho quả phải vậy vậy chứ người bị nhức răng á quả xấu quả khổ nè dắt bé thì cái quả xấu quả khổ nè, đi trên đá ra đi trên đá sỏi quả xấu quả khổ nhưng mà cũng có loại hành khổ đắc lạc thực hiện khổ nhưng mà sau này sẽ được an lạc nè, có loại hành khổ sau này bị khổ, có loại thực hành lạc mà sau này an lạc nè, có loại thực hành lạc sau này sẽ khổ, có bốn chi vậy. Hành ăn á bỏ được ăn lạc cái đi đầu đà thích xuống đi về bỏ như là đà thích xuống đi bỏ nhé, ngồi nhức mỏi tê chẳng là bỏ ngồi thiền bỏ ngồi tê chân nhé nhức mỏi khổ không, nhưng mà đi được là sao nè, còn cái người á hành ăn lạc được khổ hành thì rất là ăn lạc, còn hành ăn lạc ăn ngon nè, muốn vừa niệm gì kia thì bây giờ trước mắt mình ăn lạc đúng không, mà để được có cái bữa ăn ngon ngon á thì làm cách nào mà lừa gạt người ta thì sau này vẫn có kết quả là khổ sống hưởng thụ á, về sau sẽ khổ hết. Người mà càng sống hưởng thụ bao nhiêu về sau là càng khổ hết. Nó bước lên càng nhận cho đó nhưng mà nó cũng bây giờ đó người được đầy đủ tài sản nè, có tài sản đúng không, có tài sản đúng không, mới dẫn hưởng an lạc đúng không. Ở cái điểm này, ở đây là cái nhân cũ nè, nhân tốt nè, nó cho quả tốt nè, đúng không, đúng không. Nhưng mà từ cái quả tốt này nè, nó sẽ có hai đường đi, nếu không khéo, không có tác ý khéo, vậy nó sẽ có hai đường đi. Một là nó tạo nhân bất, nhân xấu, hai tạo nhân tốt. Hãy tạo nhân xấu thì sau này nhận cái quả khổ. Ví dụ đúng như các cô đọc bài tập như ra có đầy đủ tài sản, giàu có vậy đó, mình nhân quá khứ tốt đúng không, cái này mới giàu đúng không. Rồi kiếm này giàu mà bỏ ông các cô đọc dùng tiền đó để xây kỳ viên, mà Vijaya dùng tiền đó xây chùa Đông Phương, về sau là sướng nữa. Nhưng mà nếu dùng cái tiền này để mà hưởng thụ giống như muốn cậu công tử kia, mà tiền thân đủ cậu công tử đó, sau này gặp dạ soa hút chết luôn á, như muốn cuốn sách tí nè, bán giá nè, rồi đau phủ có hàng đau đỏ nè, đau phủ lên đồng á, nhớ thị giác cùi, có nhiều tài sản ăn chơi bị lạc rớt xuống đường còn tôi này, có nhiều tài sản trước mới có tài sản còn ăn lạc đúng không, tạo nhân xấu thì nhận xuống mà. Một điều thấy rõ như ban ngày, có tài sản đó là nên có một cái phước đúng không, đúng không, nó cho này cho cái quả này đúng không, thì cái nhân này nó bị giảm không, có bị giảm không. Nếu có bị giảm như vậy đó, thì đâu đủ tiền đi mua những cái vật dụng lớn nữa, hiểu chỗ này không. Tiền bỏ ngân hàng mình nó 3 tỷ đúng không, mình rút ra 1-2 tỷ để xài đúng không, này hôm nay còn đủ 3 tỷ không, phải 1 tỷ rồi. Giờ muốn mua xe rồi làm sao mình đủ tiền mua, để biết cái này không, cái phước mình nó có giờ ra quả hưởng an lạc rồi đúng không, thì cái phước mình bị giảm ha, giảm thì làm sao đủ để mà có đạo quả. Do đó người phương là họ sẽ không hưởng nữa, mà họ là biết của tạo, nó tạo cái bồi dưỡng đây nè. Giống như cái người này, ví dụ các thầy, ví dụ giống như người bên đây nè, sau khi làm ấn độ đúng không, chúng bồ rồi chúng này bồ đúng không, rửa bồ cái đai không nên lúc nào nó rửa được hết. Mọi người hôm nay là con quen nó rửa một số giống tốt, tiếp tục gieo chăm phân bố nước đầy đủ, lại tiếp tục rửa, tiếp tục đầy bồ để cái này. Cho nên á, hành an lạc quả khổ, cách thứ hai có tài sản thì hưởng an lạc, nhưng mà về sau lạc nữa, trường hợp này gọi là hành an lạc. Được hay là như các cô đọc mà biết sơ xa, mà ngược lại điều đó là mà có nói nhân gian á, nhiều khi cũng có ý cũng hay, mình ăn á thì hết, mà người khác ăn thì mình ăn thì hết, mọi người khác ăn thì còn. Có câu chuyện này, cái chị này đang trong tạp chí tâm chắc, tức là pháp nhãn tâm chắc thôi.
Đọc bắt thôi
tâm chắc chắc là chắc cú của con mắt, con mắt pháp á. Thì có một thằng chú quỷ Atula mà trong đó có một nhân dân mà từ nhỏ cho đến lớn chưa hề biết đúng vậy, chỉ nghe vậy phước rất là lớn. Cho nên chú quỷ Atula, Atula Dương ấy, muốn bắt mày về làm, bắt cái ông nhân dân này về làm trận tướng cho ẩm. Mà thường thường ai cũng la là cái tâm tánh nó lại nóng giận, mà bao nhiêu lần thử ông nhân dân này không hề nóng giận, như vậy cũng không nóng. Bây giờ ông đi cho người nhỏ, người con ai cũng la con tới nói mày, tao ta định mày để làm sao cho nguyên nhân để tao bắt con nhà làm thằng tướng. Thì vua lệnh thì cái thằng quỷ con này nó phải làm theo thôi, nó mới tới nó lệnh thằng này ra mà cũng cày rượu xong vua thì khi mà ông đi á thì ông mang cái có mâm cơm không để trên cái mà rượu làm mở tượng lên này, thằng quỷ con này giống mất rồi, ông làm cài cái thằng xua lên tới đó bụng lên đấy kiếm cái còn mang này là ông chú bỏ ao nào uống nước lên là ngồi còn tay cây ngủ ngủ xong nó chỉ đợi ra một chửi tiếng hay là nó thành đùa qua thành nhiệm vụ con ngày không chửi nghe. Lao vô dài không tiếp tục cày rộn sao về sớm chút mệt mà chứ phải như lo chạy tăng về sớm nè. Nè rồi đau xưa đó cũng già đang muốn đau xưa rồi qua ngày thứ hai tiếp tục cái dấu nữa đúng lên tôi thấy nó không nghe là tên chẳng nói. Ngày thứ ba
thấy mất nữa
không
không chơi
nha. Ông tiếp tục đó thì bây giờ con quỷ con nó ba ngày rồi nó mới được lại. Thì bây giờ nó mới quá ra rồi ngủ trong nằm đây ngủ thế này thì mệt thành ngủ thôi. Nó ăn cơm nữa gì chơi, nó cũng mang rồi, mà ba ngày nay không biết sao, nhưng rồi anh cũng tiêu rồi. Ông có dạy ông nó không? Sao ông dạy hay vậy? Nó thì người ta khổ, người ta đói, người ta lấy tay ăn, như mình ăn thì không có được. Thất bại. Bây giờ nó nói với chú quỷ không được, chú quỷ nó không giao cái nhiệm vụ đó mà mày làm con chân nữa, người ta phạt mày. Nó thôi giờ chủ cho thời gian ngắn con làm được là chỉ cho con 3 năm con bắt con mình lại chỗ 3 năm mới đỡ cho sao 3 năm 3 năm cũng đâu có lâu la vậy ăn cỏ đó đâu. Bây giờ nó mới giả dạng như một cái người nghèo khổ, nó là quỷ mà giả dạng người nghèo khổ lên lên nhà nuôi nhà. Bây giờ tôi khổ quá anh, tôi đói quá anh, nhận tôi làm công tôi chỉ anh cho ăn thôi. Không có làm việc sao tại ông này cái tâm bự cũng có mà trước giờ đâu có dạy ai đâu. Nó được rồi có gì ăn cái đó nha nha. Rồi tôi che thằng này là con quỷ, nó làm rất là giỏi mà nó biết cái mùa màng á nha. Thì năm đầu nó làm trong trúng mùa mà nó biết thời tiết thế nào, nó canh hết hết, nó là quỷ mà nha. Nó làm trúng mùa lúa ông đầy bọt đó, làm năm thứ hai nữa, bữa này cũng ăn đại khái cũng ăn sao nó ăn vậy, cũng chẳng vấn đề mà nó là chăm chỉ làm việc tốt.
Năm thứ hai là đúng nữa
nghe. Còn giờ vừa dư giả quá là bắt đầu mua sắm đúng không, cứ nghèo đó có gì mua, nhờ dư giả bảy nữa nè nghe, mua sắm rồi về. Cái năm thứ ba nó là đúng nữa. Nhưng bây giờ á, nhiều quá là tài sản nhiều quá là bắt đầu nó tăng ra hưởng thụ đúng không nè, những cái món ngon việc lạ. Ngày ngày nói tôi tuổi biết thì có cái mong phú mà uống làm ra cái này ra mà con người nó vui vẻ nó vui phấn. Ba năm rồi tôi tưởng lại đến đâu làm gì nữa. Nó lấy gạo đó, nó nấu rượu nè, nó rượu thì uống chút xíu á thì cảm thấy người nó khỏe phấn, nó phấn chánh rồi ra nè, nó làm cái bắt mình món mới đúng không, nó bắt đầu dần dần nó đi mời, nó làm nhiều rượu này mời bạn bè tới. Xong khi mà tới cái này mà nghiện rượu rồi đó, ông chủ nhà nghiện rượu rồi đó, sáng xỉn chiều sai tối là sai mà uống tiếp á. Ngày khi đó xong nó vậy báo cáo quý vị rồi có thành công rồi, nhà chủ tới rồi tôi tiếp nhận thằng này nè, hai thằng tròn nó tàn mình vô thì lúc đầu mới mở cái tiệc. Vô tôi thấy nó như vậy bình thường, nó vô nhập tiệc có cái bình thường á, nó chồng thì nói sao tao thấy cũng bình thường này, chỉ lợi nó được chứ. Rồi ra uống xong một cặp, uống xong rồi bắt đầu có men rồi đó. Thầy anh ông này khoe là tôi giỏi này giỏi cái kia ở nợ đúng không, nè khoe ở cái chuyện này của tôi làm á vậy vậy nha, nè lúc đầu óc nó không còn tỉnh táo nữa rồi, tức là nó không có còn nhớ bình thường nữa rồi. Nên chung cái quỷ bên đây hay mày giỏi được ba cái thẳng trong mày dạ chứ anh chờ cũng đợi mới phút đầu một à. Còn một đánh một mà chưa hay nè, uống một cặp nữa thì chuyện bé chuyện nhỏ xé là cho lớn lớn rồi mình đánh nhau đánh, mình đã uống rượu chút xíu ra hơn những chuyện không đáng thì cũng đánh nhau nữa nè cũng nha. Rồi quýnh lộn sang ngầu nữa hoàn tệ quá, cái làm chủ nghĩa hay mà giỏi chứ, tao chưa nghĩ ra được mà nghĩ ra được mà giỏi hay quá. Nghe hôm về nha, nghe thật à, chủ đợi xem mới cái cảnh hai mặt này đợi đi uống một cặp nữa xong hết là dài chết nha, xong rồi tiếp tục uống tiếp, uống tiếp rồi ói mỡ bò lăn mà hết những cái thang nghe những cái chuyện về thì dân ra đoạn đầu đó, uống vô á mà nó chưa mất uy tín lắm á thì nó lộ ra giả là con cáo, lúc nào cũng khoe mình hay mình dở mình thông minh nữa đúng không. Giai đoạn hai mà nó hừng rượu ra rồi á thì nó lận tọt, cắn xé nhau đấm đá nữa mà uống thêm nhập nữa mà lúc mà nó hết rồi á thì nó trở thành con heo. Con heo tức là mình ói ra nằm trên đó luôn á, bất kể là chỗ dơ cũng sạch được rồi. Mỗi con người chúng ta á chúng ta có gì uống vô rượu vô nó lộ ra hết, uống mới gì thì nhớ là khoe khoang đủ chuyện, tôi khôn tôi quen tôi này kia tôi mạnh này kia, lá hơi là lợn cọp á, ai mà hó hé vậy kiếm chuyện dữ lộn nè, uống ra mà xỉn quá rồi đi không nổi rồi đó. Nhưng khi đông đớn con bò dám té nằm đó luôn, ngủ luôn, chui chuồng heo cũng nằm ngủ luôn, hiểu không? Nhẹ thôi, nhẹ đúng không?
Cái nửa đêm cái nửa trắng quá nhỏ rồi thấy không?
Nhưng mà cái gốc của ác, ác bất thiện này nó chính là cái gốc của nó
là tham sân si.
Cho nên mọi khi á ngăn chặn cái tham sân si trước, không cho sinh lên, mà nó đang sinh lên rồi đó thì phải diệt trừ. Nè, tham sân si đang ngồi ăn đó mà còn ước muốn một cái món gì khác nữa, nó là tham, phải chặn nó liền. Do Đức Phật này cấm cái gì được cưa là khi ăn đòi hỏi món này món kia, ai cho vậy ăn cái món mình cảm thấy con ăn được thì con ăn thôi, chứ không có nguyện rồi. Nếu mà do quán cái chọn nào là gà ác thì thuốc bắt rồi kia cho nên thuốc chết người đời cũng là sao cũng được, nhưng mà mới gì đâu biết phải lên ở nhà lên cho đi á. Đi cho một tử nó xin ăn gì đi, đưa cái menu á, cái gì đó ở sự tự nhiên được, không có nước chứ nói ờ cho coi thôi nghe canh thúc kia gà canh thúc kia thì cái món này nè, mấy cái đó là phải phạm giới chứ không phải phòng. Hoặc là các tài tượng quân tư thì hẹn món này chết nhờ mấy cái là chị mang gì chứ thì món này cũng được, những con nước nó chưa lại muốn kêu gì kêu. Thì gốc quá có thể là tham sân si, mà cái gốc của nó là vô tham vô sân vô si. Đây là tăng chi kinh Bát Đại Bi Đức Phật ngày đã là các thị trường căn bản của thiện là tham sân si, căn bản của thiện là vô tham vô sân vô si. Tại đó mình phải biết mấy mấy cái này để khi nó chưa sinh ngăn chặn cho sinh lời, có đang sinh biết nhận diện được nó, cố gắng diệt đi. Rồi cố gắng làm cho thiện pháp chưa sinh sinh lên. Cố gắng làm cho thiện pháp chưa sinh được sinh lên. Rồi cái cuối cùng là cố gắng làm cho thiện pháp đang có tăng trưởng. Cho nên cái hy na đó, hy na quý vị văn cái nỗ lực kém, cái điều ác bất thiện nó chưa sinh rồi mà dễ vui nó thường thường á, nó đang có rồi nó từ cái kiểu lừa nhát đó, nó còn chưa nó nổi nặng lắm cho bằng cái khi nào cái nỗ lực kém. Nó là hình ảnh như vậy, một cái vườn rau, một cái người trồng rau nhìn thấy có những cái tiếng sâu cái lời nhé. Thôi kệ, chứ một hai chẳng phải nước ra nữa nha. Tới chừng cái này mới lừa nhát thôi nha, nhưng mà tới chừng sau ăn lên rồi á, sợ mất thu hoạch quá, cũng đã bắt sâu rồi, bắt sâu thì ba con mình ngủ tiếp, bắt sâu thì ba con mình tới chừng mà thời gian xa cũng dùng ra mình đọc lại bắt năm ba con rồi nghỉ nên cái đó là ngủ được kém, nó lại phải bắt cho hết đúng không, bắt có khác đó, nhưng mà bắt thì năm ba con rồi bốn con rồi đó, một hai luống rồi nghỉ thì cái tiếp tư duy tiếp tục. Người ta nói này nghe, làm ác bất thiện như đá mài dao này, không thấy nó mòn mà càng ngã càng khuyết. Cái đá mài dao á, mình mài không thấy nó mòn nè, nhưng mà càng ngày càng quyết. Còn làm thiện giống như cỏ mùa xuân này, không thấy nảy nở mà càng lúc nó càng dày đặc. Cái thiện mình thấy nó nhỏ không cái gì hết á, giống cỏ mùa xuân như vậy à, không thấy nó lớn, nhưng mà càng lúc nó càng dày đặc. Thì làm ác cho đá mài dao, làm thiện như cỏ mùa xuân. Cỏ mùa xuân không thấy nó tăng trưởng đúng không, không thấy nó lớn, nó càng lúc nó càng dày dày. Còn đá mài dao thấy nó khuyết, nhưng càng lúc nó càng mòn. Trong cái bao bốn cái phần này á, cái phần này là cái phần quan trọng nhất. Cố gắng làm cho thiện pháp bên đây có, cái có này rồi á, nó chưa, nó đã là hay rồi đó. Nhưng cái này mới là ghê lắm rồi. Cái quan trọng á, phần này cái thiện pháp đang có là anh đang tưởng nè. Ví dụ là có bố thí, bố thí phải làm sao bố thí này tăng trưởng nên trở thành là bố thí ba la mật nè. Mà bố thí ba la mật phải làm cho nó tăng trưởng lên để nó trở thành là tính quyền hay là tính lực. Tại sao bố thí người đầu tiên nó trở thành là đứng người tính lực được? Bởi vì con bố thí có thì giới, nó xuất phát từ cái không có niềm tin thì nó không có thích. Và tới việc tin nhân quả, tin nhân báo. Cái người nào mà không tin, nó là không tin có phước hay không phước thì cũng tin về cái nhân quả nhân báo nè. Nếu mà không có niềm tin thì đừng nói bố thí, đừng nói cái kỳ giới. Đến bố thí kỳ giới nó xuất phát từ cái niềm tin trước. Mà bố thí thường á, ví dụ bố thí cúng chùa cúng gì kia luôn, mặt bát thì bố quên chữ bố thí thường nè. Mặt bát rồi đó, bố kia là bố thí thường. Nếu cái đặt bát đó do bữa một con cúng dường mà tính tới chưa tăng cho con được năm loại sức mạnh chúng tấn định huệ thì bố thí nó trở thành là bằng. Thế là ở đặt bát thế là đặt bát rồi cái xa mình có đầy đủ chỗ nào mình đi đâu cũng không đói thì đúng là cho dù người ta con có bố thí một thực rồi đó, đi tới cái chỗ nào đó không có người khi thiên quan hiện ra làm lại được hết nghe thì cũng được cũng được cũng đó. Cho vô đã cho mẹ đây trường hợp của ngài Sư Ý Sư Ý một lần mà Đức Phật này đi đó mà về ghé thăm cái rừng Sư Ý của các em ngày sáu tháng ở trong đó, tức là ngày Rê Quá Tá đó. Vậy này ai ấy tưởng tượng thì tới cái ngã ba này đi đấy, như ta đã cùng với Đức Phật có 50 đại đệ tử, một ông đại đệ tử vậy đó, có 80 đại đệ tử, nhận có
năm. 5 năm thì không được rồi. Thì lấy 4 cộng 2
để không nữa 2.
4 cộng mà nhân 5 năm vậy nhé. Cái Phật đi trước
kéo rồi Phật lên Phật sau đó là
20.000 cái gì hơn. Thì lấy 4 cộng thôi nha, cho người lại lấy 8 cộng á.
20.000 cái gì hơn. Số lượng cũng biết không?
Thì đi tới Nga Lan nè, mới có đường này. Đường này cái đường vòng nó khoảng hơn là 100 cho tụi. Ở đây cái đường ngắn khoảng 60 cho tụi. Mà cái đường này á, có dân cư đầy đủ, có làm ạ. Còn đường này gồ ghề, lởm chởm, rừng rậm. Thì ngày anh đang hỏi chứ mà cái non tới cái ngã ba cái thứ hai được có cái đường vòng nó hơi tâm gia đình có nhà cửa có dân cư có làng xóm còn đường ngắn nhất khoảng 60 gia đình mà đường đó thì núi không không có dân cư nữa giờ phải đi đường nào nhớ nha cái đoàn đi xuống này là 20.000 người. Quý vị nghĩ một ngày mà cái lượng thực mà cung cấp cho 20.000 người hãy cái số lượng thực nó cả nào hiểu chỗ này không nè thì các bạn hỏi trong cái đoạn này có sư lý đi không vậy đi còn được ngắn nhất thì lúc đó người nó trước đây không có nhà qua đường rừng núi mà lúc đó là nhà sư lý có phước rồi có thắng rồi một tập chư thiên biết ra gọi đó quản hồn không dám gọi đó rồi nó biến là nè tu phú cái tới về làng bắt đầu chán đi bác cái phần trước bây giờ dần tới nhà sư lý nếu mà chi tiền thường quá là người gọi đi tới không cứu đường Đức Phật ngày cá sa bá cũng không cứu được đâu cũng không cứu được ngày cá sa bá ngày kỳ đêm mà cứ tới ngày chưa lấy cứu được tới ngày chưa lấy cứu được Đức Phật đi nhớ ra là không cứu được cái đại Đức Phật thì hoặc thành là tới ngày chưa lấy cứu tại ngày chưa lấy cứu xong một bát trong đầy bát nên nhân nước mệt nhân dân một mình ngày xưa lý hai ngày bát cơm mà liên tục một thời gian vậy cái kia tăng về cái chỗ ngày đeo tá ở giờ vài lần trước Phật cũng chút quá đường ngắn rẽ vậy rồi kia phải hiện ra cũng được qua nó này phải có người lai trước cuộc sống ở trong thời cái bậc ca cái viết hai bên đây tranh chấp nhau rồi là bố thí quốc vật công bố thí là cánh bằng giữa đức vua với dân thành bên của Ma Quá Tiên thì lúc giờ ngài siêu lý tiền thân ngài siêu lý là một nông dân một hôm muốn lên kim đô để mà thăm người chủ mình tức là người nông dân mà mướn ruộng của người chủ địa chủ tá tiền muốn ngủ một địa chủ thì đó rồi mới đi thăm chủ đi ra trên đường đi ở trên đường đi mình đi đây không kề giờ mình nghèo quá mà đâu có cái gì đâu thường cái chủ tớ phải là chủ phải có món để vật mà mình đi tay không cũng kỳ quá hiện đi ngang qua cái vệ đường thấy có tổ ong có mật á dù sao cũng có cái lễ vật để cho chủ ở bên lên nó bẻ cái ổ âm mật thôi thì lúc đó trong thành là hai bên đang đấu nha thì bữa giờ cái bên đây là đạo chân chúng là phước mà đức vua tới xe sáu lần là tranh thân vua sáu lần hai bên trong mận nha đợt cuối này á người chủ lễ tức là hội đồng cử ra cái người thông thạo thông minh nhất để mà gọi là lo liệu cuộc lễ, tuyên bố là trong cuộc lễ ngày mai chúng ta làm á, là trên thế gian này mà có cái món nào á thì trong cuộc lễ chúng ta không thể thiếu, bắt buộc phải cái món mật tự là trên thế gian này có là ngày mai có. Vào buổi sáng cái ông chủ lễ này có trách nhiệm cao, ông đi giám sát hết coi thế đủ rồi, cuối cùng phát hiện là thiếu món mật tự. Nếu mà theo thiếu cái món mật tự rồi, cái là tuyên bố rằng người ta làm cái cuộc lễ là cúng dường cái phần kim tăng này, không ai có thể nói là trong cuộc lễ này thiếu món này món kia được, mà cuối cùng vẫn cứ thiếu. Mà may là cuộc lễ là cái người thông minh là trước khi cúng dường cái phần là đi giám sát hết nè, coi là thiếu món gì không, thấy còn thiếu món mà không được rồi lập tức cử ra bốn người ra bốn bữa thành. Căn nè ai được tới có một công tươi mua, một người mang 1.000 đồng tiền bạc. Mọi người biết 1.000 đồng tiền bạc rất là lớn nha,
tại đó là rất là lớn.
Mới tương đương giờ hơn cái tỷ, không phải 10 tỷ gì à. Mang 10 tỷ thì mua mà công tươi. Thì lúc đó người nông dân này lên tơ cửa thành, do ông chủ nè. Cái người giữa thành này thấy ông này trên tay cầm cái ông âm ơi mừng quá luôn, mà ông này lại nhớ nó chạy tới nó hỏi với mày, anh có bà hổ bà ông này đó, anh bán tôi mua anh với một người với cái hổ bà ông này 1 đồng tiền bạc, 1 đồng tiền bạc đó là tiền lớn đó. Nhưng lại thấy giờ cũng giống như ai cầm nó hổ bà ông đùi á, cái người đó là anh bán cho đây mua cái ổ ông này 10 triệu, 10 triệu thương là không ông nữa, hiểu không? 1 đồng tiền bạc đó nó tương đương vậy đó. Cái người này tự nhiên thông minh, người nông dân này tự nhiên thông minh. Nếu mà cái ổ ông này thường ngày bán như vậy, ông này mua tới 1 đồng tiền bạc, 1 ông này điên, 2 mẹ thì nhiều quá không để đâu. Mình thử là nào, không làm bán ngày 2 đồng không bán, 5 đồng không bán, hôm nay càng nâng giá lên, hôm nay càng nâng giá lên thì càng là em thêm nữa, 10 đồng không bán, 50 đồng không bán nữa, 100 đồng này không bán nữa, tới chừng nói 1.000 đồng tiền bạc cũng không bán nữa. Thì anh này mới nói nè, tôi chỉ có mà em có 1.000 đồng tiền bạc, anh không bán 1 triệu thôi chứ không có tiền nào mua anh hết. Rồi hết à, người dân nói anh có điên không? Cái ổ ông này như vài xu mà anh dám trả 1.000 đồng tiền bạc, 1 là anh điên, 2 là anh quá giàu, anh không có tiền anh để đâu hết. Thì người lính mơ đó nói là thật sự anh cái này thường đó hả, dài xuống có phần mua. Nhưng hôm nay đặc biệt cái là mới thuộc lại câu chuyện đó, nó này nó toàn bộ này cứ rất nói là anh vậy. Nhưng mà nếu 1.000 đồng tiền bạc nói với người nông dân ấy, có thể sống một đời chung luôn được bình thường, sống một đời được. Nhưng mà nếu anh cho tôi hồi bữa cùng cái bé một bé, cái người này nó cái này tôi không dám cái bệnh, phải chủ lễ cũng được nè. Vậy anh cho tôi gặp chủ lễ thì mới giao tới chủ lễ. Chủ lễ nó không muốn mua bán gì ta cũng mua đó, nhưng mà anh cho tôi nó không bao nhiêu cũng không bán, phải là chồng cứ được nó bao nhiêu cũng không bán. Tại tôi ăn cái đó cũng một đời à, mà tôi là hướng cái này lớn, tôi biết lớn lắm, nghe là tôi hưởng nhiều đời nhiều kiếp vậy lại nghe. Rồi lúc tôi kia nó thôi cũng là dạ thúc đó là cho ổng ngựa cái này ổng mà có bao nhiêu lâu, tôi hướng còn hướng chút xíu nữa chứ.
gì đó.
Mình phát định mình phẩm nhiều đầy đủ nè, mỗi ba phần thì có món nữa, nói gì đâu, cho kiếm chút phước. Cuối cùng lẫn kẹo, mọi người nông dân mới dắt cái mật ra pha với sữa tự thân. Thì mỗi cái mật với sữa pha vô cái bát này, ông đi tới từ cái bậc lên tới bậc lên ca diếp với 68 ngày vậy thì thôi, 68 ngày nếu mà cái diếp mà cái bát mật ông xí vậy mà múc múc đầy đủ hết là bát mật không được rồi. Cái phước ông lớn vậy đó, hôm qua nghỉ rồi đấy, không có nguyện với phước người cúng dường thực phẩm đến ra đức phật cho chư tăng vậy. Chúng ta lúc phải lấy trong phần cung đừng ba giờ thiếu được thật lúc nào cũng nói được. Thì trong đó cái kẻ mà thiếu thốn là cái kẻ nghèo khổ đúng không? Đó. Kẻ đói khát là kẻ nghèo khổ đúng không? Đừng bao giờ có thiếu vật lực luôn luôn đầy đủ. Nó hai nghĩa, một nghĩa là mình thấy thế gian là đầy đủ vật lực hết đúng không? Thứ hai nữa kẻ đầy đủ được rồi à, là kẻ không còn thiếu thốn nữa. A la hán là đại vị không còn thiếu thốn, a na hầu vẫn còn thiếu, a na hầu vẫn còn thiếu, tại chưa chứng đắc quả la hán mà, a na hầu vẫn còn thiếu, mà a la hán đầy đủ, hiểu như này không? Thì bảy tuổi chứng quả a la hán, mà đưa cái đâu ấy, thì đi dưới giai đoạn này đâu dám bỏ đó này đâu, phải biến ra. Để ra cho nên mà tới ngày cũng vừa đó cái nó có gì cái nó thật á ha, thượng thủ thiên gian đó hết á, mà tới ngày cũng vừa rồi trời ngày một lần nọ đó cho người chú uống thử ngày mới vậy nớ ngày kìa. Giờ đức phật ngày may cho cái con bay lên ngày như vậy là có thắng rồi. Mấy la cũng thiếu, vậy là mình lên trên núi, núi tuyết á, là chợ không có ai trên đó, thử coi mình có vật thật không, người ẩn đi đến, ngoài dẫn đồ cho tăng đi tới, lên núi tuyết bên trên này, thật sự không có ai á, mà có mấy ông kia thiên đây, tự nhiên thấy là thích mến mộ ngài xuống, lấy sữa mà sữa sữa ở trong cái sen, sen, sen trong cái hồ á, nó động lại là một sen á, một sữa sen ra cái cúng đường đầy đủ. Ngài tối thắng là một thật nha, nhưng mà giờ xem biết ai cải đi ngài ra thành tài một giáo luôn chết á, đang từ ai là hán trở xuống thành thành tài chết ngắt luôn, đang từ ai là hán luôn đang trở xuống thành thành tài hả? Ngài tối thắng là một thật chứ không phải là có tiền của không có giàu sang hết. Cho nên chỗ này cố gắng làm cho cái chỉ khóa nhiều như ơi kỳ giới bình thường thôi, nhưng mà kỳ giới này nguyện không thiếu tốt tài sản, có nguyện ăn không thiếu tốt tài sản, mà tài sản này có hai loại. Cho nên trong cái thế giới á, mấy sư thường nhắc nhở chi lê ná sứ hóa tân dân thứ chúng sinh sinh về cõi trời cũng nhờ thế giới chi lê ná phô hóa sâm ma đa chúng sinh đầy đủ tài sản cũng nhờ thế giới đúng không? Đó là đó tài sản hai loại, một là tục sản tức là tài sản của thế gian, cái hai là thánh sản, đây cái câu chúc cho được cái thánh sản chứ không phải chúc cho ra được cái gì, nói con coi ho ra bạc cạc ra đô không phải vậy nha, mà phải là thánh sản nghe những ngũ thánh tài rồi, thất thánh tài, cái tài sản đó nó tồn tại lâu dài. Bây giờ thì dự lưu nè, dự lưu có năm loại tài sản thánh tính giới nhân ý. Đây là tài sản của thánh hòa, bao giờ tròn đã lắp được dự lưu rồi đó thì có năm loại tài sản này. Mà bảo dự lưu chứ nói khi nào duyên phật nó mất cái đó thôi, đúng không? Cái dòng thánh này thì bao giờ vị thánh dự lưu này mà duyên phật còn thì năm loại tài sản nó mất rồi nè. Còn thánh dự lưu, thánh nhất lai, thánh bất lai đều năm loại tài sản đó, lúc nào cũng có đầy đủ hết. Còn A La Hán thì thêm hai loại tài sản nữa là tàm quý hổ thẹn tội lỗi là tài sản một thánh, ghê sợ tội lỗi là tài sản một thánh, bất thất thánh tài. Thì nói thất thánh tài nó chỉ cho A La Hán, ngũ thánh tài nó chỉ cho thánh hữu. Nói tài sản mà cái tăng chút phước á, chúng sanh được sinh về ba trời cũng vậy, giới chúng sanh được đầy đủ tài sản cũng vậy, những giới chúng sanh được những thành cũng vậy, những giới ở các cái như hoặc những giới thần gì đó chưa có sinh để lớn nhớ xà của trời cũng không biết vậy ha. Cái xà thú xà thú nghe sao, cái xà thú xà thú người ta có nghĩ gì, đâu có tác ý đó, mà tác ý nó xin lỗi đúng không, tác ý nó xin lỗi đúng không, không rồi đúng không. Mà ông ta thấy cái à tăng chút con được cái đầy đủ tài sản cho con ước nghĩ được cái tài sản một thánh, cái tài sản giờ nó bị thua luôn, tài sản của nhân loại nó bị thua luôn không, nay còn may mắn không có nè, tài sản một thánh có nay còn may mắn không, kiếm thì kiếm nào chắc cứu rồi kiếm nhé, hiểu không? Thì cái giới đó nó đang hình băng rồi, mở ngân hàng này chỉ có lời thôi chứ không mất, không có phá sản gì, không bao giờ phá sản, mở là thánh nha. Thì thầy đó nó đưa tới những pháp ba mật, ba mật có dẫn tới tính quyền tính lực, tính quyền tính lực có dẫn tới bát chánh đạo để làm tăng trưởng từ lên hai tới bát chánh đạo thì thấy niết bàn kế lên rồi, rồi tăng trưởng tới bát chánh đạo thì thấy niết bàn kế lên nằm trong tầm tay vớ là tôi mới tối ở thân phận. Nếu lười nhát thì sao, thì xa lắm thì điểm ở đó thì xa lắm rất là xa đúng không, hiểu không? Nếu mà không có lừa nhé, cố gắng đi diện văn á thì cái này đã không cho mấy cái này trên lên là diện từ rồi đúng không, cái diện từ này không thôi á đủ chưa,
chưa đủ
à, cái này phải nói ra có nhiều người nói nó ví dụ như thế đó, sống giờ tôi đừng làm ác là được rồi, tốt nè, tôi đừng làm ác là được rồi mà không nhớ
chưa biết cái nào là ác,
mình tưởng đều là làm người là không hại ai là tốt chứ chắc mà cứ giả sử rằng á, giả sử rằng không làm ác đấy mà không làm thiện, người ta nói rằng không làm ác đã là tốt không, tốt không làm ác tưởng là tốt, thật sự chưa tốt mà không tốt luôn, cái gì nghĩ sao nghe. Nếu ở trong một cái thành phố này, trong một cái mảnh vườn này nè, mặc dù nó không có cây dại đúng không, nó không có cây cỏ, nó không có cỏ đập ra cỏ dại đúng không, nhưng cây có ít không có là mảnh vườn này xài được, nó mảnh vườn này có thu hoạch thì có không, mặc dù nó không có cỏ dại không có gì hết, nhưng cây mít, cây xoài, cây ổi, cây gì sầu riêng không có, cây có đỡ đó không có, thì mảnh vườn này có được tích sự gì không
hả? Thầy nói đâu mà lấy bất thiện làm duyên cho thiện là đúng hả sư? chưa chết, nhưng mà các chị nó ở một lĩnh vực khác. Bất thiện duyên cho thiện là một cái lĩnh vực khác, người ta nó bày ra một lĩnh vực này nha.
Còn bây giờ
giả sử trong cái thành phố này nè, trong thành phố này không ai làm ác hết, nhưng mà cũng không ai chịu làm thiện. Chứ mình tôi sống tôi đừng chạm tới ai, tôi chạm tới thành phố rồi chết. Nhớ người nào đi không có tàn phá nhà bên kia đúng không? Nhà bên kia làm tên nữa không làm ác hết, nhưng mà thiện cũng không làm thiện cái này không. Mà cái ngày ví dụ giống như trong cái thành phố này không có người tốt, trong một thành phố không có người nào tốt hết, thì dĩ nhiên thành phố này sẽ là thành phố còn hiểu cái này không. Cái mảnh đất này không có cây có đất thì mảnh đất này sẽ một lúc nào đó nó sẽ có cái lành, hiểu cái này không. Nó một số là quan điểm nữa là tôi không làm ác hay là tôi tốt, cái tốt chẳng những anh không làm ác mà anh còn phải làm. Tức là mảnh vườn này nó không có quả dại rồi đúng không, phải có cây rồi đó, cây mít, cây xoài, cây ổi gì đó để còn có thu hoạch đúng không, hiểu cái này không. Còn không thì cái mảnh vườn này để làm gì, không có lợi cho ai hết, không có lợi cho người chủ nữa luôn, có hiểu chỗ này không. Mà thế gian là tôi sống sao mình không làm ác mình làm tốt còn lâu, còn lâu à,
chuyện nó không có dành quá đâu,
hiểu chỗ này không. Mà làm nó tới đây là được rồi đó,
thì làm mới nỗ lực để ngăn cái này ra, phải này phải cố gắng rồi,
nỗ lực lớn rồi,
bởi đây làm cho phiền pháp sinh chưa sinh được sinh lên, rồi làm cái tăng trưởng thì nó phải đòi hỏi là một cái nhiệt tâm, cái đam mê, một cái ngọn lửa nằm trong đó, không bao giờ cũng bận. Mà cái này mà làm cho thiện pháp đang có được tăng trưởng đó, thì dần dần nó sẽ tiến tới tới đây, từ đây nè tứ chánh cần, bốn như này gọi là tứ chánh cần. Nó dẫn tới ngũ quyền, nó dẫn tới ngũ lực, nó dẫn tới bảy ác gì, nó dẫn tới bát chánh đạo. Thì do bánh đạo thì nước bàn cái mình tới đây rồi thì nhờ cái nỗ lực làm gì em tới đây nó không xa nữa.
Với câu thường duy nhất nghe cái mắt ngu sinh tới già, con đường độc nhất thanh tịnh. Thì con đường này nó khởi đầu đây, nay con đường này con đường là cái thành tựu, nó khởi đầu bằng tứ niệm xứ và nó kết thúc ở đây là bát chánh đạo. Cái đoạn giữa con đường là tứ như ý, là cái kính cần ngũ quyền ngũ lực, cũng giống như con đường duy nhất. Ví dụ như từ Vũng Tàu ra Sài Gòn chỉ con đường một thôi, là quốc lộ 51 thôi, chỉ con đường một thôi. Thì khởi đầu là Vũng Tàu mà rác lanh với Sài Gòn á, là ngã ba con vẹn nha. Thì qua tới ngã ba con vẹn là thấy khi bước mà hai bước rồi tới thì họ Sài Gòn đúng không? Nha. Thì em ba dạng cũng giống như cái cuối con đường này bắt chân đạo, còn khởi đầu đây tới mình xứ, tới mình xứ và đi tới tới mình xứ tứ chánh cần tứ như ý ngũ quyền ngũ lực tứ nhất chi, một con đường xuyên suốt rồi. Người ta bắt chân đạo rồi làm cái pháp triển từ 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 đang có được tăng trưởng dần dần tới đây rồi. thì sắp sửa tới ranh giới này rồi, thêm vài bước nữa mình cũng dọn tới đây thôi. Mà chỉ cần đắc được niết bàn là thứ nhất đúng không? Chỉ cần đắc được niết bàn là thứ nhất đúng không? Thì xem như là có đi xa đi Mỹ chắc chắn sẽ được niết bàn, chắc chắn sẽ được niết bàn. Hiểu cái này không? Bắt ai là hán quá hết thì tự nhiên cái nhớ to không ai bỏ thiện, mình sẽ ham bỏ thiện trước. Nó cũng giống như cái bậc này nói á, trẻ mà sang xong rồi hãy bỏ bè đúng không? Sang xong rồi hãy bỏ bè, có người nào mà sang xong rồi dắt bè như vậy nhận cái bè chưa qua xong rồi cảm ơn dắt như vậy người đó ta gọi là người đi đúng không? Nếu nữa qua xong rồi dắt bè ra thì người gọi là người đi vậy đó. Cho nên qua xong rồi sẽ bỏ bè đúng không? Chưa qua xong mà bỏ bè thì đứng bên kia chơi. Nha, cái bà mẹ chánh pháp rồi phải bỏ nó gì là bà pháp. Rồi khi ai là hán rồi thì chánh pháp bỏ được không? Không thiện, không ác gì nữa hết. Nhưng khi ai là hán thì phải bỏ. Chưa ai là hán rồi bỏ gì? Chưa qua xong rồi bỏ bè để gì thôi? Bỏ nổi không? Hiểu chỗ này không? Chứ rồi cái gì bỏ hết. Lúc mà mấy gì chứ dạy là cái gì bỏ hết. Cái nào cần bỏ là cái nào cũng cần bỏ. Ở lúc thần thì sinh cũng vậy, phải phân biệt được cái nào cần bỏ là cái nào không nên bỏ. Bỏ mà muốn kiếm lận ra phải lập kế hoạch 5 năm chứ. Nên phải còn cái pháp đó để sau này có nữa thì sử dụng nha. Muốn xây nhà tự nhiên tay không thì xây nhà được à. Trước kia phải gì cũng mua gạch mua đá mua cát đúng không? Cái chuyện nó lát tay vô cái thay hiểu không? Với tiền đó là không có gạch không có đá không có xi măng lấy gì xây, phải làm gì là phải đi người gãy giờ. Trước cái thời gian này cái tích lũy đã sẵn đó đi, nó cái chuyện đó là dùng. Giờ trước tiên giờ vậy trước tiên muốn làm công sở học tiếng Anh trước đi, để chừng đi phỏng vấn, để chừng phỏng vấn muốn học tiếng Anh nước nào mới đậu hiểu không? Lấy đợi nước mà nó ngập cái cổ rồi nó nhảy sẽ kẹt đúng không? Học trước rồi đó mới chừng mới gặp cái công ty nào phỏng vấn bằng tiếng Anh là mình biết mình nó bà hiểu vậy? Nó kêu đợi, nó kêu đó đợi kêu đi phỏng vấn học tiếng Anh mà không sẽ kẹt hiểu chưa? Cho nên là nhớ mấy cái niệm cần cái chỗ này tức là tinh tấn một cách mà nỗ lực á, hà chết không thể lui á, hà chết không thể lui á, đó cái đó là chứ không phải là dễ thì làm khó là bỏ thôi một chuyện nghe mà người tâm lý hay dễ thì làm đúng không, khó thì bỏ đúng không, thì sẽ không thành công nghe. Ví dụ như mình coi bóng đá thấy thằng Ronaldo với thằng Messi rồi đó, banh cái chuyện nó giúp con cá vô mà cái giúp cho nó vô tôi tốn con gạo bao nhiêu nó đổ mồ hôi nước mắt mình. Mình phải rời mình đá cho mình đá bắt rồi cho tôi xuống còn nó lại tới thì nó lại vô thì muốn được như vậy thì nó đại diện chỗ nào hả? Ừ chứ đâu phải đấy đâu, muốn đá thì nó đâu có được đâu. Có mấy người mấy TV có những cái lúc mà nó biểu diễn đấy, mấy cái banh lên nó đưa lên da cổ bắt qua bắt lại dính cái tay dính cái cổ luôn cái người luôn biểu diễn á dĩ nhiên cái mình đám nó đám thì dụng cụ không á đám thì dụng cụ tập về thì dụng cụ một cái xe mà nó phóng lên lầu cao xuống kia
thì mấy cái đó để mình rút ra những cái bài học của mình. Đường đạo cũng phải vậy thôi, phải là nhiệt cần như vậy, sống chết không bỏ. Hiểu cái này không? Bây giờ chúng ta qua câu đó. Tăng quê tăng là kẻ ấy, là những ai người nhé, những ai mà phái vũ thụ nhìn tỉnh tướng đẹp đó. Tăng quê ba sa hát ấy, ba sa hát ấy này nó từ dự bán ba là nó hướng về và nhấn mạnh với chiếc tắt của chữ ba tí nè, cộng do căn sa hát, sa hát là uy hiếp đàn áp chế ngự, cộng cho a cộng cho tí nghe, ba sa tí là chế ngự, kẻ ấy bị ma vương chế ngự, nghe được là ma uy hiếp kẻ đó, uy hiếp còn nhẹ mày chế ngự luôn, mày không thể thoát ra được, uy hiếp còn có thể có khả năng thoát được, còn này là chế ngự luôn, không nhúc nhích đâu được hết. Đó là giải từ. Tại sao nghe ma chế ngự được? Bởi kẻ cái người mà bị chế ngự là cái người yếu đuối đúng không? Người bị chế ngự là kẻ yếu đuối đúng không? Còn cái người mà khỏe mạnh là không ai chế ngự được đúng không? Cho nên bài cái người ví dụ con chim cát, con chim cấy này thật sự mà đủ bên nhau vậy là con chim cấy tên của nó là con chim sẻ, chim sẻ đó, con chim sẻ đó. Đức Phật ngày xưa cái hình ảnh này các thầy cô có con chim sẻ, nó bị bộ chiếc chân của nó một sợi dây vậy chỉ thôi, nhưng mà nó sẽ không thoát khỏi cái tay của kẻ cầm cái sợi dây. Con chim sẻ sẻ đó mình cởi dưới chân nó buộc một sợi dây, có người cầm một sợi dây đó, cho dù bay cái nào nó đi cần giật mạnh cái là nó phải thở, con chim đó không thoát ra được. Bởi sao? Bởi vì nó không đủ sức, nó phá vỡ cái bức đất sợi dây. Được sợi dây chỉ là sợi chỉ đó. Nhưng mà này các thầy thơ, con voi, con voi bị xiềng xích nè, nhưng mà khi mà nó dùng lên có thể bứt đứt xiềng xích ra. Tại sao vậy? Bởi vì nó có sức mạnh. Cũng vậy, người nào không nỗ lực người đó trở nên yếu đuối nha, người nào không có cố gắng á thì người đó yếu đuối, mà người nào có cái nỗ lực, nó có tinh tấn, có nỗ lực người đó có sức mạnh. Vậy đó câu yên ngon đó. Bạn không nỗ lực là bạn nỗ lực là chưa chắc thành công, nhớ nha. Bạn có nỗ lực ở làm chưa chắc thành công, nhưng nếu bạn không nỗ lực làm bạn thất bại hoàn toàn. Bạn cố gắng làm đúng không thì chưa chắc thành công đúng không, phải không? Nhưng bạn không cố gắng làm đúng không thất bại hoàn toàn. Thì nỗ lực làm có khi thành công, có khi thất bại đúng không?
nó còn có cơ hội thành công đúng không? Nhưng mà nếu mà không cố gắng làm đó thì sẽ như hoàn toàn thất bại, có đúng không? Mình cố gắng mình tu tập đi, tính cách cũng rất là lạ đúng không? Nhưng mà không cố gắng tu tập ra thì chắc chắn không bao giờ có đạo quả, đúng không? Thì kẻ không có sức mạnh là kẻ không có nỗ lực, đúng không cô? Còn con voi lúc xiềng sức nó chưa chắc là chắc là chưa chắc nó mất sức được, lúc mà xiềng mà nghi sức á chưa chắc nó mất sức được đúng không? Nhưng mà nó cố gắng mất sức thì nó đã có sức mạnh đó là, nhưng mà cái sức mạnh nó cộng thêm cái nỗ lực của nó, hiểu không? Còn con chim này nó cố gắng không? Không cố gắng không? Hiểu chỗ này không? Con chim sẽ trẻ nó cố gắng không? Có một câu chuyện vô ban nặng có con do chiến tận đó. Con do mà theo vô ban nặng mà đi chinh chiến về cũng về già cũng chung đó. Hôm nay ảnh đi tắm sông chẳng may bị sao lại, chúa ơi những bụng sao lại mà ông vua á rất là quý con voi này, tại vì nó từng theo ông chinh chiến mà ăn nó giống người bạn bảo vậy đó. Mà thấy con voi từ từ đúng nước không chịu nổi, bằng bất cứ giá nào bây giờ bao nhiêu gỗ đưa xuống nó cũng giữ cái gì. Bây giờ á trình đứng đâu đứng đâu cái con voi này nó thường trong chinh chiến nha, thì phải tạo cho con dũng khí đó. Là ở trong đời đánh chiên tống của người ta lâm trận vậy đó, hiểu cái này không? Do nghe tiếng chiên tống cái hùng khí năm xưa mà lúc đó nó chiến trận á nó bừng dậy cố gắng vui lên ra tâm hấp của người, thế là những cái đồng phẩm do đó vậy là thì cũng vậy, chứ mà cố gắng nỗ lực cố gắng lên mới thể dục lên à, nếu không thì bị ma mà chế ngự luôn, không thoát khỏi ta, nhưng mà mang mấy rồi.
Nghĩ vậy làm chút đi.